cô đang ngồi cô nói chuyện với Tịnh Khê. Vậy đó, nếu không có người nghe thì lấy gì người nói cho ai nghe, nói cho bức tường nghe à. Có người nghe thì mới có người nói, có người chịu tiếp thu thì cô mới truyền tải, truyền đạt. Thì cô đang nói nãy giờ lâu rồi mà Tịnh Khê nói hay quá, cô nói thu lại đi. Thì muộn màng rồi, cô nói nửa tiếng đồng hồ rồi, nhưng mà cô vẫn nói tiếp. À, giống như Tịnh Khê hỏi đường đời, đường đạo khác nhau như thế nào và có thể dung chứa lẫn nhau hay không, hòa hợp với nhau sẽ tạo ra điều gì, con người ta sẽ đạt được điều gì khi ở trong đời mà hướng về đạo, vân vân. Thì cô đang nói với Tịnh Khê, cô nói rằng đời và đạo là hai cõi giới khác nhau hoàn toàn, không có liên, không có sự tương hợp, liên hợp, có cái sự cọ sát, chuyển tải, chia sẻ, nhưng tương hợp không có. Cái mà cần thiết giữa đời và đạo xích lại gần nhau, không có thể nào gọi là tương hợp, không thể tương hợp được. Thí dụ như là ta nói cà phê và sữa, cà phê bao nhiêu lượng, sữa bao nhiêu lượng thì sẽ tạo ra được một ly cà phê sữa ngon tuyệt vời. Thì cái đường tu cũng như cái đường đời hòa hợp lẫn nhau tạo thành một cái sắc tố mới, và sắc tố mới đó không liên quan tới cuộc đời riêng biệt, chuyên biệt, cũng không liên quan tới đường tu chuyên biệt, riêng biệt, khác nhau hoàn toàn, nhưng mà pha trộn lẫn nhau trong một cái hoàn cảnh, môi trường, một xu hướng nào đó thì sẽ tạo ra được một ly cà phê sữa xuất sắc. Vấn đề như vậy. Và khi con người mà bước vào trong đường đạo thì cái bài bản được học từ trong cái pháp môn, cái đường đạo truyền tải từ sư môn, từ thầy, từ huynh, từ tỷ, từ những người đi trước cho chúng ta là những người đi sau, thì cũng chẳng khác nào như là người thầy, người cô trên bục giảng và học trò ở dưới này học qua cấp lớp 1, cấp lớp 2, cấp lớp 3 và lớp đại học. Cấp lớp, nhà trẻ, mẫu giáo tìm hiểu môi trường xung quanh bằng mắt, bằng tai, bằng miệng. Đứa trẻ 2, 3, 4, 5, 6, 7 tháng tuổi tìm hiểu môi trường xung quanh bằng miệng. Cái gì cũng đưa vào miệng, cắn, xé. Rồi nghe cái mùi khó chịu, cái vị khó ưa quá thì nhè ra, nhăn mặt và khóc. Rồi lớn hơn nữa thì tìm hiểu môi trường xung quanh bằng tai, bằng mắt. Nhìn thấy và tai, sờ, nắng, tìm hiểu môi trường xung quanh và nghiên học tiếp thu bằng tai và bằng mắt. Đứa trẻ nhìn và hỏi: con gì bay trên cây kia cô? À, con chim gì vậy cô? À, con chim sẻ nó khác con chim khác là như thế nào cô? À, con chim sẻ lông nó màu nâu và thân nó nhỏ. Con chim yến thì có thể màu xanh, có thể màu trắng, vân vân. Thì đó là cái bài học từ người sư, người thầy ở trong đền chùa miếu mạo, hoặc là người thầy dạy, người thầy giáo, cô giáo ở trên trường. Thì cấp 1, cấp mẫu giáo, trẻ học tô, học chữ cái, vân vân. Học cái nét hất ra, cái nét kéo xuống có bụng, cái nét kéo lên có bụng, rồi cái nét cuộn tròn, vân vân. Rồi thì lên cấp 1 thì những cái nét ban đầu đó tạo thành con chữ cao hơn một bậc, và con chữ đó thì nó quy vào trong 27, 28 ký tự. Và với hai mấy ký tự đó, ký tự nào đi chung với nhau gọi là cô xin lỗi, cô bí mất tiêu rồi, gọi là ký tự mà đi chung cái gì? Đó, cái đầu cô đó. Không, không. Chữ gì mà đơn đơn âm, đa âm, nguyên âm, phụ âm. Đó, đó những cái từ đó, tự dưng cái đầu cô bây giờ vậy đó, cô quên mất tiêu. Đó. Thì lên lớp cao hơn nữa là những cái từ chiết đó thành từ ghép. Có đôi có bạn trở thành từ ghép, trở thành nguyên âm, đơn âm, rồi đa âm, rồi phụ âm, rồi chánh âm, vân vân. Và lúc đó thì con người ta bắt đầu trừ cộng nhân chia. Những đứa trẻ vào trường cấp 1 trừ cộng nhân chia, 1 cộng 1 bằng 2 mà không bao giờ là 3, 3 cộng 1 bằng 4 không bao giờ là 5. Nó trở thành một cái quy tắc bất di bất dịch. Thì đi vào bước vào trong một đạo giáo, bước vào trong một đường tu, nó cũng y chang như bước vào trong cái đường đời, bước vào trường học. Một người học khóa kỹ sư cơ khí, kỹ sư lâm nghiệp, kỹ sư nông nghiệp, vân vân, đều phải qua cái bài giảng chuyên môn của trường lớp đó. Muốn học kỹ sư lâm nghiệp, muốn học làm bác sĩ, muốn học làm dược sĩ, muốn học làm kỹ sư, muốn học làm kỹ sư xây dựng, vân vân, đều phải qua trường lớp. Và tất những trường lớp đó dạy con người ta căn bản, cơ bản. Căn bản, cơ bản là cái điều bắt buộc phải có, phải thuộc bài. Giống như 1 cộng 1 là 2, mà 3 cộng 1 là 4, mà 4 trừ 1 còn 3. Đó là bắt buộc, gọi là cái cơ bản, cái căn bản. Căn bản thuộc về cơ bản có nghĩa là loại sơ cơ, là cái loại là mới bước chân vào trong đường tu học, đường học là loại sơ cơ, gọi là cơ bản. Cao lên nữa thì bắt đầu nó phải học, phải xuất ra từ trong suy nghĩ xem cái đề tài này phải khai triển như thế nào, tổng hợp như thế nào. Hóa ra lên cấp 1 nó có đề bài tập làm văn. Đề bài tập làm văn là mở bài, thân bài và kết luận. Mở bài là giới thiệu đề tài. Thân bài là khai triển đề tài, và kết luận là tóm lại đề tài, là cái gì thụ nạp được sau khi đã khai triển. Vấn đề như vậy. Thì ở đây đường tu cũng vậy. Ai nói rằng đường tu dễ dàng lắm? Thánh nhân gánh gạo lên chùa nuôi sư, cứ đem gạo lên chùa, cứ đem tài lộc tài sản lên chùa cúng chùa đã là tu. Không. Cái việc mà cúng chùa để nuôi sư, cái việc đem mượn hoa cúng Phật, đấy mới chỉ là cái áo giả ở bên ngoài. Cái áo giả là cái mà người ta khoác vào để minh chứng cho một cái sự lựa chọn. Tôi là học trò trường chuyên toán, tôi là học trò của trường chuyên văn, vân vân. Tôi đang học cái khóa dược, tôi đang học ngành y, tôi đang học khóa xây dựng, vân vân. Cái áo và cái bảng tên trên áo nó mới chỉ là sự quy tụ của cái đường hướng mà ta lựa chọn. Ta lựa chọn tu Phật thì ta mặc cái bộ đồ dài kín đáo, tránh ăn mặc hở hang, cánh tránh là đầm hai ba tầng, hở chân, cao gót, trang điểm phấn son, vàng đeo ngọc giáp, bước vào cửa chùa, ta sẽ trở thành một kẻ dị hợm, thành con giáp thứ 13. Rồi tiến lên một bước nữa, qua cái bước sơ cơ là cái bước thánh nhân gánh gạo lên chùa nuôi sư, thì đến cái bước là thánh nhân học làm sư. Học cái lời dạy của các sư, học đường đi nước bước, phong cách, tư cách, tính cách, từ bi đại độ học, nụ cười nhẹ, đôi mắt nhìn nhẹ, gót chân bước nhón chân trong cửa chùa, học để tỉa những cánh hoa bằng trái tim của một người chuyên chú về thẩm mỹ, chứ không phải làm đại, làm đùa, cắm vào, để lên, thế là xong. Đó là sự tùy tiện, ẩu tả, cái sự thiếu cẩn trọng, cái sự mà được chăng hay chớ. Thì tất cả những điều đó không bao giờ bạn bước qua được cái giai đoạn sơ cơ, trên đường đạo cũng như trên đường đời. Bước vào trong trường học, học lớp chuyên toán thì bạn phải giỏi chuyên về toán. Và nếu mà toán bạn dở thì bạn đừng bước vào trường, đăng ký trường chuyên toán. Học kỹ sư xây dựng thì bạn phải biết tay cầm con bay như cái bay như thế nào, pha bột, mấy xi măng, mấy cát, vân 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 vân. Và cái cách tô làm sao, cái cách xây dựng sơ cơ như thế nào. Bước đầu tiên tất cả đều phải học. Cho đến cái lớp cấp 1 lên cấp 2, lên cấp 2 bắt đầu phát triển cái là nghe giảng và viết lại, không bài bản, không cần thực, không theo nguyên căn. Ngày hôm nay giảng về đề tài chiến dịch marketing bất động sản chẳng hạn, thì cái chiến dịch marketing đó bạn muốn viết gì mặt bản vào trong cái bài mà bạn đang học ngày hôm nay. Miễn là khi trả bài hỏi marketing cần gì, coi đất như thế nào, dọ đất như nào. Xin lỗi nha, hồi sáng giờ cô coi bất động sản không, cho nên giờ cô nói chuyện bất động sản, vấn đề vậy. Thì rồi sao? Đường tu cũng vậy. Đường tu theo đường tu của vị Lê Pháp mấy năm rồi bạn? 2 năm. Học xong lớp mấy rồi? Lớp 9, lớp 10. Vậy hả? Vị Lê Pháp thờ ai vậy? Mình cũng biết nữa. Thấy thờ tùm lum, có cha trời mẹ đất tùm lum đó rồi. Vậy hả? Trời đất, bạn vào học 2 năm mà bạn không biết cái này thờ ai đây, này thờ ai đây, này thờ ai đây. Tôi không biết, để tôi hỏi lại cô. Sai rồi. Bạn đã vào tới 2 năm, bạn học tới 10 cấp lớp rồi mà bạn không biết cái gì về pháp đạo. Bạn không biết cái gì về dạy môn quy nói gì, môn quy nói sao? Nghe nói năm giới cấm, còn gì nữa không? Không biết nữa, đại khái là không tiền của ai rồi gì nữa không? Không biết nữa. Rồi. Thế mà bạn đòi là bạn đi tu 2 năm rồi là tu làm sao? Rồi bạn đề vào trong nhà chùa mà bạn lau rửa cái tam bảo đó mà bạn, người ta để nó đã đủ bài bản rồi. Cái lư hương ngồi đâu, cái lư hương để ở đâu, mấy cái chung nước để ở đâu, cái đĩa trái cây để ở đâu, mấy cây đèn để ở đâu. Các bạn làm hồi lên dòm cái lắc đầu không, mấy huynh trưởng lên lắc đầu ai lao ngày hôm nay tam bảo. Dạ em ơi là em, mai mốt em muốn lao tam bảo, em phải nhìn trước khi em lao xem người ta đặt như thế nào, đúng ban đúng bệ nghe không em. Đó, vấn đề nó như vậy. Thì cái đường tu cũng như đường đời các bạn từ cái chỗ bước đầu tiên chỉ tô vẽ màu xanh, màu đỏ, màu vàng mà chưa cần đúng đắn, cho tới khi học cái nét đứng, nét ngồi, nét móc ngang, cái nét bụng dưới, cái nét bụng trên, cái nét móc vòng, cái nét đá ra, thì sau đó bắt đầu những nét đó ráp lại thành con chữ, và sau từng con chữ đơn âm trở thành con chữ có nhiều, có phụ âm, có âm ghép, vân vân. Thì từ chỗ đó mỗi một bước con người ta sẽ vượt lên cao hơn những gì trong hiện tại. Nhưng vấn đề là phải chịu học, chịu tiếp thu. Nếu không chịu học, chịu tiếp thu thì học hết năm rồi, cứ nghỉ hè là kiến thức trả cho thầy, cho cô hết. Qua năm mới vào ngồi đó lơ ngơ trong bài vở mới, không biết gì cả, kiến thức cũ lặng chìm trong hư vô. Thì đừng học, ở nhà làm dân dốt đi. Cái người dốt mà khôn vẫn còn tài giỏi hơn cái người có bằng cấp mà dốt nha các bạn. Cái người dốt thất học, không có bằng cấp, Nhưng họ khôn, họ nói lời, họ biết uốn lưỡi, họ đi, họ biết đường này đúng, đường này sai. Khi họ làm, họ biết làm như thế này nên và làm như thế này không nên. Làm như thế này là sai, làm như thế này là đúng. Còn cái kẻ mà có bằng cấp, mà ỷ lại, mà không thông minh, không thông tuệ, không đào sâu kiến thức. Người ta bảo đào luôn luôn một lỗ, chuyên sâu thì lấy ra được khỏi lòng đất những điều bí mật. Người ta nói là những cái trình độ tri thức của loài người, những loại người thông minh nhất, những cái người tài giỏi, nhà bác học, thiên tài vân vân, chỉ mới kích mở, khai mở được có 5% tri thức của nhân loại nghe. Còn 95% vẫn nằm trong tàng thư lưu trữ. Thỉnh thoảng có một người ra một cái chiêu, nói một cái câu hoặc làm một việc mà tất cả mọi người chung quanh đều phải sững người lại. Trời ơi, sao mà thông minh vậy? Câu nói sao mà thông tuệ vậy? Một câu nói là nghe gồm thảy nhân gian chân lý. Nhưng mà không phải vậy. Mới chỉ là một cái sự kích, sự khai mở đột ngột của cái gì các bạn? Của cái sự ngộ. Cái sự giác nằm trên bề mặt, còn cái sự ngộ nằm trong lòng sâu. Giác là những gì nhìn thấy, nhận xét, tìm hiểu, tìm biết, thọ nhận, luyện tập, thụ nạp. Đó là sự giác. Tạo nên cái giác. Cái giác tạo nên từ bề mặt tổng thể mà ta tiếp thu được, ta nhìn ngắm được, ta nhận xét được, trừ cộng nhân chia được. Còn cái sự ngộ nằm trong chiều sâu. Cái sự nhộ ngộ sau khi tất cả những cái giác này đã qua, nó nằm lại trong tàng thư lưu trữ. Vừa ngộ, cái sự ngộ là khi vừa nhìn thấy một sự vật, một hoàn cảnh, một môi trường, người ta phát ra liền một ý tưởng, một tư tưởng, một câu nói, và câu nói đó là chân lý. Chân lý đó không phải là sự thông minh của chính ta. Chân lý đó là sự tiếp thu của quá trình thọ nạp, thụ nạp của sự giác. Là sự tìm hiểu, tìm biết, cần mẫn. Cái người làm vườn cần mẫn trên đất, họ biết một cái mảnh ruộng trồng lúa tháng nào thì nên cài ải. Gọi là cài ải có nghĩa là sáo tung đất lên, cài bung đất lâu lên, phơi nắng trong một tuần lễ 10 ngày để cho sâu bọ, trứng sâu bọ chết hết. Gọi là cài ải là đem phơi nắng ra, cài lên phơi nắng ra, rồi lúc nào thì là làm đất. Làm đất, rồi bừa, bừa là làm đất, làm đất rồi bắt đầu gieo hạt. Gieo hạt như thế nào? Chỉ một cái thúng lúa ở đây trong tay thôi. Không phải muốn gieo mà được, không phải muốn rưới tứ lung tung là được. Gieo phải đúng hàng, gieo phải đúng tầm, gieo phải đi như thế nào, gieo thụt lùi bước hay là gieo bước tới và đeo. Gieo phải chia ra thành mấy hàng, mỗi một hàng như vậy cái bàn tay rải ra, quăng ra nó sẽ đi tầm mấy mét bề ngang, thì cái hàng kế nó phải cách mấy mét. Đó là chuyên môn, đó là quá trình của cái giác, là cái quá trình đã thọ nạp để cho cái một cái sự việc, một cái hoàn cảnh, một cái môi trường, một cái kết quả của nó kết tụ. Kết tụ chứ không phải kết tinh nha. Cái giác mới là kết tụ chứ chưa phải kết tinh. Mà cái tinh hoa chính là cái kết tinh, thuộc là về cái ngộ. Cái giác là cái học tập bên ngoài đó và thụ nạp và lấy nó đưa vào ta, làm trí khôn của ta, đưa vào tiềm thức của ta, đưa vào sở học của ta. Thì nó nằm lại trong tàng thư lưu trữ của tri thức của ta. Đó là cái giác, là cái nhận chân được sự vật. Và cái ngộ là cái tinh hoa của sự vật. Tinh hoa của sự vật là khi mà những cái giác này thành hình, đạt lên cái tầng cao nhất, thì đâu thể nào đương không học xong cấp lớp là giỏi. Một cái người mà học như là học dược chẳng hạn, phải học để kết hợp cái thuốc này mấy
mấy miligam đi với cái vị này, bao nhiêu miligam thì ra một cái tác động khi đưa vào phòng phòng thí nghiệm, nó ra lửa hoặc nó ra bọt hoặc nó phun bọt khí lên cao hoặc là nó tràn bọt khí ở dưới thấp hoặc là nó chuyển xanh sang màu xanh hoặc nó chuyển sang màu vàng, hai vị này kết hợp với nhau, đó là mới là quá trình của sự giác. Giác là nhìn nhận, là phân chia, kết hợp, nhận xét, thụ nạp, cọ xát, thử nghiệm, đó là quá trình của giác. Và quá trình của ngộ phát phát ra tinh hoa. Tinh hoa là sự ngộ, sự ngộ là cái kết hợp của những gì cái sở học này đã qua, đó là cái sự ngộ. Tôi biết một điều rằng vị lai pháp mà pháp môn tôi tin tưởng nhất, tôi đã đi nhiều nơi chốn, tôi tin tưởng nhất, lời giảng của người cô vị lai pháp nó vừa bình dân, nó vừa đơn giản nhưng nó chân lý. Cô nói câu nào là đúng chân lý, câu đó, không nói theo sách vở, cô không nói cao xa, cô không nói những từ khó hiểu, cô không nói những từ cao cách, cô nói rất là bình dân. Nhưng cái từ lời bình dân đó nghe thấm và hiểu rất dễ hiểu. Vấn đề từ cái hiểu đó ta ngộ được cái gì? Ngộ đó là tinh hoa và ngộ đó là cái ngộ từ cái giác. Cái học mới là cái giác. Còn cái phát tinh là cái ngộ. Cái ngộ là từ chỗ tôi đi vô theo vị Lê Pháp mấy năm nay. Ngộ cái gì? Bây giờ hả, tôi ra ngoài hả? Tôi nhìn vào mặt con người cái tôi biết người này đáng tin, người này đáng ngờ, này nọ. Tại vì sao? Tại vì tôi đã qua 2 năm tôi học 10 cấp lớp. Mỗi một đêm tôi thiền 5 10 phút sáng, 10 phút tối, và qua quá trình thiền định đó, cô dạy rằng qua quá trình thiền định đó thì người ta sẽ phát sinh ra là cái huệ năng, cái tri thức, kiến thức mà kết tập từ những cái sự ngộ, huệ năng, từ cái cộng hưởng của thể lý trí và thể linh hồn, cộng hưởng tạo ra được những cái cảm ứng cao tầng của một con người biết phơi mình trên chiếu đạo, rèn luyện trên chiếu đạo, tu tập nghiêm minh trên chiếu đạo, chẳng khác nào đứa học trò giỏi có một lớp 30, 40 học trò. Nhưng mà đậu bảng danh dự chỉ có 5 bạn, đậu bảng danh dự 5 từ hạng nhất tới hạng 5. Hạng nhất tới hạng 5 là cái đứa nó đã ngộ, còn nó được lên lớp nó mới là đứa giác, nó đủ điểm để lên lớp. Còn cái đứa ngộ là nói ra cái nó sáng liền, hỏi non câu nó trả lời liền, nó hiểu liền, đó là sự ngộ. Sự ngộ là kết tinh của cái giác, các bạn phải biết điều đó nha. Giác và ngộ khác nhau hoàn toàn. Từ giác là khởi điểm của cái sự kết tập, của sự học tập, của sự rèn luyện. Nhưng cái sự ngộ là sự nằm ở chiều sâu của tâm thức, của tri thức, của thần thức. Nó đi kèm sự ngộ là những tinh hoa được kết tập lại từ sự giác. Thì bây giờ cô nói các bạn học 2 năm lớp 10, thậm chí lớp 20, cô hỏi bây giờ cô hỏi các con nè, cô đố các con nha, cái tấm ảnh này nói cô nghe, tấm ảnh của cái bàn thờ này nói cô nghe đúng chỗ nào sai chỗ nào. Một bạn dạ con không biết, cô dạy thêm. Một bạn cô ơi sai rồi, cô dạy là ngay chỗ này là bàn thờ, là cái linh vị của Cửu Huyền, mà sao bạn ấy để linh cái tấm hình của cha bạn ấy ngay chính giữa mà nằm lên cao. Đúng rồi, là cái gì, con đã giác rồi mà con cũng ngộ nữa, bởi vì nếu con không ngộ thì một cái sự vật đưa vào đập vào mắt của một con người mới đủ giác chưa biết đâu, ở cái trình độ cao hơn, ở giai tầng cao hơn nữa, cái sự giác đó nó tổng hợp trở lại, nó trở thành một bài học, một bài học duy nhất không khác là gì, cái bàn thờ Cửu Huyền, cái bàn thờ Minh Chủ là quy tắc là phải đặt ở trong phòng khách, đặt ở cái bức tường đối diện với cửa chính. Đó là sự giác. Sự giác ta đã học rồi. Cái thứ hai nữa, cái sự ngộ, cái sự giác, xin lỗi còn chút nữa. Ở trên kia nếu là lầu, mà nếu lầu mà suốt ra tới trước, dưới này là phòng khách, thì không bao giờ được đặt phòng thờ ở dưới phòng, ở dưới tầng lầu. Bởi vì trên đó con người ta đi lại, xin lỗi, có vợ, có chồng, có mấy đứa nhỏ, nó dậm, nó quậy, có người bài ra uống rượu, né cái bàn thờ. Thì chỗ đó cái sự giác là như vậy. Còn cái sự ngộ là cảm ứng của ta về cái khí, về cái gì mà tác động từ những hình ảnh ta nhìn thấy được. Có người nhìn vào, cô con thấy người này mặt dữ quá, cô con thấy cái người này mặt hiền nè cô, cô con thấy người này nửa tà nửa chánh, con thấy người này. Đó mới là sự giác. Từ những nghiên cứu trên đường đạo, qua những quá trình thiền định. Nhưng cái sự ngộ, nhìn ngay, ồ cái con người này không thể là người chánh được, mặt này là tà 100%, phải không cô? Đó. Rồi cao hơn nữa, ngộ hơn, cao hơn nữa, cô nói rằng con người có đôi mắt này, có đôi chân mày này, có cái mũi này, có cái miệng này, có cái cằm này và có cái dái tai này, thì là Atula, là Dạ Xoa, là Phật, là Pháp, là Thánh Thần, Tiên Phật, vân vân. Nó có quy ước, quy củ. Nhưng những quy ước, quy củ trên con đường học đạo của sự giác mà lên tầng cao nữa của đường tu, không đúng đâu. Bởi vì các bạn chưa có sự ngộ, các bạn chưa đạt hết tinh hoa cao nhất của đường tu. Khi các bạn đạo cao nhất, các bạn, cô à, có phải là quỷ đói không? Con thấy cái người này vừa nói mà vừa bốc tai bốc miệng ăn, người này đói mà hấp ha hấp hững, có phải quỷ đói nhập không cô? Đúng rồi, đó vấn đề nó như vậy. Thành ra cô nói cái đường tu và cái đường hành khác nhau hoàn toàn. Mà tu mà muốn hành thì phải tu nhiều hơn nữa, phải học nhiều hơn nữa, phải duy lý nhiều hơn nữa. Duy lý là sao? Duy lý để biết rằng về căn bản sự việc này sai, về căn bản sự việc này đúng, về căn bản cái bàn thờ này sai, về căn bản bàn thờ này đúng. Đó là duy lý. Duy lý là học đúng bài bản, đúng những lời thầy dạy, cô dạy, sư dạy, sư trưởng dạy, huynh trưởng dạy. Còn cao hơn nữa là cảm ứng của riêng ta, thọ nhận, phân tích, tìm hiểu, cảm ứng, thì nó là sự ngộ. Cái tầng cao nhất của sự giác mới là sự ngộ. Cô tóm lại file này, tầng cao nhất của sự giác mới là sự ngộ. Cái tầng trung bình của sự giác là nhìn thấu được, thấu tường được nghiệp quả nhân gian, thấu tường được chánh tà, thấu tường được trừ cộng nhân chia, mới chỉ là sự giác. Còn cái sự ngộ ở tầng sâu hơn nữa, khi cái sự giác đó cộng với cái cảm xúc của tâm linh, cảm với cảm ứng của tâm linh, cảm với cộng với cái linh cảm của dòng năng lượng đặc biệt, cộng với cái tánh linh. Tánh linh là gì? Tánh linh chính là cảm ứng của phần cao nhất của một cơ thể trần nhân, là tánh linh. Tánh linh là thể vía, là thể linh hồn. Nhưng ở tầng cao nhất thì tánh linh là của phần căn cốt, nguồn cội là của phần chánh căn, chánh cốt. Còn cái phần mà cảm ứng về tâm linh, nó có thể thuộc về những phần tầng thấp hơn nữa, là phần âm căn, là phần vướng nghiệp quả tiền căn và hiện kiếp. Còn cái phần thoát ra trên tầng cao nhất của sự học của quả vị nghìn năm, đó là phần tinh hoa, đó là cái sự ngộ tiền kiếp. Sự ngộ tiền kiếp đưa vào hiện kiếp, hòa hợp với hiện kiếp do quá trình tu tập chuyển dịch, truyền tải, trao đổi, thọ nhận, thì nó trở thành một quá trình, một cái quá trình của từ sự giác đi đến cái sự ngộ. Giác ngộ hoàn toàn khác nhau, không hề giống nhau. Và cái sự ngộ là bản năng cao nhất kết tập lại của sự giác, và sự giác là bản năng cao nhất kết tập lại của cái sự trừ cộng nhân chia hữu hình. Đó là sự giác nha. Còn cái sự ngộ là
trừ cộng nhân chia của thế giới hữu hình, cộng với cảm ứng của tâm linh, của tầng cao nhất của sự giác ngộ, của phần linh căn linh cốt của ta, của phần năng lượng ở vị lê pháp gọi là năng lượng đặc biệt của vị lê pháp đó, thì nó làm cho ta, sao con nhìn đây con cảm ứng liền mà bây giờ cô nói đúng là như vậy. Đó là do con đã được thọ nhận cái sự ngộ. Cái sự ngộ của con kết tập từ cái sự giác của con trong quá trình, thí dụ như Tịnh Khê 5, 6, 7 năm tu tập và hành đạo, thì cái sự ngộ này nó kết tập từ sự giác, và sự giác kết tập từ sự tu luyện rèn dũa sửa chữa trừ cộng nhân chia đó, nó đi đến cái sự ngộ. Và sự ngộ là cái cao nhất của đường tu ngộ, và ngộ là tinh hoa của đường tu ngộ, là cái sự tổng hợp giữa cái quy trình của quả vị ngàn năm với cái hiện trạng đời sống hiện tại của một nhân thân, của một thể trần xác trong quá trình của một báo thân đó. Thì cô nói như vậy không phải dễ dàng đâu. Ai tưởng rằng tôi xong 20 cấp lớp, tôi đã hành lễ là xin ấn hành đạo, là tôi có thể là một người thầy giỏi của vị lê pháp? Không, sai hoàn toàn. Các bạn giác đủ rồi, nhưng các bạn ngộ chưa? Chưa. Các bạn ngộ đủ thì là các bạn nhìn những sự việc của sự giác đó với đôi mắt tỉnh thức hơn nữa, và các bạn tổng hợp được cái sự giác mà các bạn đã thọ nạp được để trở thành một cái tác phẩm mới. Tác phẩm mới đó nó chính là của các bạn. Con cảm ứng gì có đó, con nói ngày mai con thấy ba, mà ba con chị con ngày mai lên đường, con cảm ứng ngay là ngày mai sẽ bị tai nạn. Sáng hôm đó con năn nỉ ba con nói tao đi lấy tiền hàng, mà mày biểu tao ở nhà lỡ nhà làm sao tao tới hẹn. Ba ơi thôi ba trễ một tiếng đồng hồ được không ba? Thiệt, một tiếng đồng hồ sau ba chở chị con ra đường bị xe quẹt té xuống, nhưng mà không sao, bởi vì sao? Lệch khỏi cái giờ sát tử, lệch khỏi cái giờ gây án, lệch khỏi cái giờ trả nghiệp. Thí dụ giờ đó cái người này lường cân tráo đấu, người này phải bị xe đụng gãy chân, thì biết tu tập cái quá trình mà cái sự ngộ, cái quá trình của cái những cái cảm ứng tinh hoa của phần căn cốt hòa nhập với thể trần xác sẽ báo rằng giờ đó đi ra đường là có tai nạn. Thì bây giờ lệch khỏi cái giờ đó, người ta về ông bà từ nghìn xưa để lại, người ta rất là tài giỏi trong cái việc đó. Giờ thìn, giờ tí, giờ sửu, dần mão thìn tỵ ngọ mùi, chỉ cần lệch qua một giờ, mỗi một giờ là hai cái nấc giờ của thời hiện đại. Mà ở bên, ở ngoài Bắc với miền Nam, kể từ sau ngày 30 tháng 4 thì miền Nam với miền Bắc cộng chung múi giờ, thì người miền Nam phải tăng lên 11 mới với 1 tới 1 mới là giờ ngọ. Rồi từ chỗ đó mà từ chỗ đó mỗi một múi giờ nó 2 tiếng đồng hồ, nhưng nó đã lệch lên một giờ hoặc xuống một giờ để cho theo với lại cái định vị của thế giới các bạn à, của vùng, thí dụ như vùng xích đạo, vùng cận xích đạo, thí dụ vậy đó, thì cái múi giờ nó như thế nào. Thí dụ như ở bên Mỹ, ở cái vùng nào đó thì nó qua tới 12 tiếng đồng hồ. Ở Việt Nam nửa đêm thì bên Mỹ mờ sáng, thí dụ vậy, mờ sáng 12 giờ trưa. Hoặc bên Pháp thì lệch múi giờ 6 tiếng, lúc thì lệch múi giờ 5 tiếng, vân vân. Thì đó là cái vấn đề như vậy. Có nghĩa là những quy tắc, những quy ước đã đưa vào quy định không thể thay đổi được. Nếu các bạn không thuộc những cái quy tắc, quy định đó thì các bạn mới có sự giác trên cái căn bản thấp. Sự giác trên căn bản cao nữa mới đạt đến một cái sự là cộng với tánh linh. Và cộng với tánh linh thì ra một cái điều là tinh hoa, và tinh hoa đó chính là sự ngộ. Vậy đó. Thành ra không phải cứ học xong 20 cấp lớp là tài là giỏi, Vấn đề là phải thuộc bài bản, làm đúng bài bản, và đồng thời trong đó còn có sự cảm ứng nữa. Bởi vì giống như là một cái người bệnh đi đến bác sĩ, thì người bác sĩ không bao giờ cho bệnh một cái rẹt một tuần lễ uống tái khám, mà là 2 ngày tái khám một lần nếu bệnh nặng. Tái khám mỗi ngày để tôi xem tình hình thay đổi đến đâu, có thể gia giảm thuốc, đổi thuốc. Để khi qua cái chữa bệnh của năng lượng của vị La Pháp cũng vậy nữa các bạn. Ta chuyển, bây giờ bữa nay ta chữa, cô bảo rằng một lần duy nhất ta chữa theo cảm ứng, đau đâu đưa năng lượng tống vô đó, chữa theo đó. Sau đó rồi ta mới hỏi lại bệnh từ bao giờ, đi khám bác sĩ chưa, nếu chưa tính theo chưa nha, rồi tính theo rồi. Rồi bây giờ triệu chứng như thế nào, bị bao lâu rồi, uống thuốc gì rồi và có giảm hay không, ta phải điều nghiên. Rồi khi ta về ta mới nghiệm lại, chỉ cần ngày thứ 2 thôi. Nếu mà bệnh không chuyển thì ta phải xem, một là năng lượng của ta yếu cơ, năng lượng của ta đi vào chưa được nơi cần vào, tác động chưa được căn bệnh. Hai nữa là bệnh tà âm đánh phá, tà nhập và họ chống lại năng lượng của ta, họ đẩy năng lượng ra. Thì ta phải đi một cuộc chiến đấu mới, một ông bác sĩ phải đánh một vòng, ổng phải đổi thuốc. Cho nên người bệnh nhân có bệnh thì lên bác sĩ tái khám. Người ta bắt tái khám nhanh là để chi? Cái bệnh này là bệnh cấp tính, là không thể để 2-3-4 ngày chữa không kịp, cứu không được. Nhanh lên thôi, cho 2 ngày thôi là phải đổi, còn không thôi lên tôi không khám nữa, bởi vì tôi xem coi tình hình nó sao tôi mới đổi thuốc. Thì vấn đề là như vậy, năng lượng cũng như vậy. Các bạn đừng có nói cứ đau tim đưa vào tim, đau phổi đưa vào đầu phổi là không được, nghe chưa? Mà nó cần phải có cái sự thông minh của người thầy chữa. Vậy đó các bạn. Thôi nha, con chó nó sủa quá.
Đoàn người đi qua núi rừng sông suối, qua phong ba qua vạn lối tình đời. Vài áo bạc như nỗi lòng dòng tố, như buồn thương còn nguyên đó chưa nguôi. Đoàn người đi trong lạc loài vô vọng, bước đăng trình buồn lắm thế nhân ơi. Tiếng chung xa vòng về đêm thông lối, cuộc luân hồi vai trả chẳng hề vơi. Nghe vang vang bên tai lời kinh cầu tha thiết, nghe vang vang bên tai tiếng gió gọi ngàn phương. Âm thanh mới dù sát hồn ra diết, ngàn dặm xa bóng bừng dậy hương đời. Đêm âm u trong sương vòng vang lời kinh khát, qua nhân gian bi thương thao thức ngọn chiều dâng. Đêm hiu hát điều trầm ca ai hát, mong tiền thân hồn gọi xác đi về. Đi nào em, đi nào anh, cửa thuyền kia đã mở, buồn an yên như núi rừng sông dài. Hoa lại nở nhụy đài tươi sắc thắm, dáng chân ngài hoa còi Phật khai sinh. Đi nào em, đi nào anh, ta đến cùng chân lý. Thuyền môn kia mở hồi đón ta về, chuông voi mò âm vang lời khai thị. Một đời này nguyện đoạn khổ lìa mê. Đoàn người đi qua núi rừng sông suối, qua phong ba qua vạn lối tình đời. Vài áo bạc như nỗi lòng dòng tố, như buồn thương còn nguyên đó chưa nguôi. Đoàn người đi trong lạc loài vô vọng, bước đăng trình buồn lắm thế nhân ơi. tiếng chuông sao vọng về đêm thong hôi, cuộc luân hồi vai trả chẳng hề vơi. Nghe vang vang bên tai lời kinh cầu tha thiết, nghe vang vang bên tai tiếng gió gọi ngàn phương, âm thanh mới dù sát hồn ra diết, ngàn dặm xa bóng bừng dậy hương đời. Đêm âm u trong sương vòng vang lời kinh khát, qua nhân gian bi thương thao thức ngọn chiều dâng. Đêm hiu hát điều trầm ca ai hát, mong tiền thân hồn gọi xác đi về. Đi nào em, đi nào anh, cửa thuyền kia đã mở, buồn an yên như núi dòng sông dài. Hoa lại nở nhụy đài tươi sắc thắm, dáng chân ngài hoa còi Phật khai sinh. Đi nào em, đi nào anh, ta đến cùng chân lý. Thuyền môn kia mở hồi đón ta về, chuông vai mò âm vang lời khai thị. Một đời này nguyên đòn khổ lìa mê, chuông vai mò âm vang lời khai thị. Một đời này nguyên đòn khổ lìa mê.